Sân hận. Tu hành mà không để ý đến chuyện này thì y như là xây nhà trên cát. Tổng quát, sân hận có tác dụng như là sóng thần tsunami. Trong đời sống bình thường, nó tàn phá tâm thức. Sau những trận lôi đình đó thì nó cứ còn âm hưởng và chính nó làm cái tâm mình bị dao động hoài thôi. Từ khởi điểm này, khi mới tu tập, đề mộc không chịu ra và hành giả cứ bị ám ảnh ở ngay cái tình trạng cận định. Có nghĩa là đằng trước mặt cứ xuất hiện y như là đám mây, đám khói, lẫn lộn các màu sắc. Tất nhiên, với sự tinh tấn thì tu sĩ cũng cả thắng được nó. Có nghĩa là liều mạng một phen với nó và tập chết bỏ, trẻ nhỏ không cần, thì nó phải bị đè bẹp thôi. Qua được trở ngại này, hành giả lại không có cái vui trong công phu, cái mà nó lan tỏa trong thân và làm cho thân thể nhẹ nhàng, mà ngay trong những lần đầu tiên, hành giả cũng hơi khớp kêu về cái tình trạng lạ đời này. Hoặc là cũng có, nhưng không thể nào làm cho nó mạnh lên được. Biết rằng, nguyên tắc làm cho nó mạnh lên là đánh nhồi. Đề mục, hỷ lạc. 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 Hạt cát sân hận đã làm ngưng toàn bộ máy công phu.
Thử đi lòng vòng trên mạng, coi người ta bàn về chuyện này ra sao.
Sân hận hành động như một cái kềm, siết chặt những ai rơi vào sự chi phối của sân hận, và được xem là gây tai hại cho người đời. Cho nên, tốt hơn là đừng nói lời thô ác đối với bất cứ ai, vì lời nói thô ác đem lại những lời thù hận và cho đến đao trượng chạm người. Cho đến Thiên Chủ Đế Thích cũng khuyên chớ nên phẫn nộ, vì phẫn nộ nghiền người ác. Ti Bu lại hiểu là sân hận nghiền nát chính mình như núi đá nghiền người. Do vậy, bậc có trí nhiếp phục giận với không giận. Những ai xứng đáng với danh xưng Bà La Môn phải thân thiện giữa thù địch, ôn hòa giữa hung hăng. Ai chận được cơn giận đang nổi lên mới xứng đáng là bậc đánh xe. Còn kẻ khác không làm được như vậy, chỉ đáng gọi là người cầm cương hờ. Thiên Chủ Đế Thích khuyên chư thiên chớ để phẫn nộ nhiếp phục, chớ để lòng sân chống đối sân hận. Vì không phẫn nộ thì không làm hại mình, hại người, hại cả hai. Bậc trí đã nhổ tận gốc phẫn nộ, xứng đáng được tôn xưng là bậc hiền thiện. Người không phẫn nộ thật sự là người hòa bình. Tệ hơn cả hai là người bị mắng lại mắng trả. Vị chiến thắng cả hai, chiến thắng mình và chiến thắng người, khi vị ấy tự chế không mắng lại.
Lưỡi nào bằng lưỡi tham, chất nào bằng sân hận, lưỡi nào bằng lưỡi si, sân nào bằng sân ái. Trẻ nói lời ác được, nói ác bị nói lại. Khổ thay lời phận nào, cáo trường phải chạm người. Thân thiền giữa thù địch, ôn hòa giữa hung hăng. Không nhiệm nhựa, nhiệm trước, ta gọi là lá ông. Vì ái đã cắt tiệt, nhựa tình gốc đoàn trừ. Người trí ấy diệt sân, được gọi người hiền thiện. Có đoàn hài ruồng vườn, sân hận hai người đời. Vũ thị người diệt sân, do vậy được quả lớn. Lấy không dừng, thẳng dừng, Vậy thiền thẳng không thiền, vậy thỉ thẳng sang tham, vậy chân thẳng hiếu nghị. Ai chẳng được cơn giận, như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cần cứu hờ. Vừa rồi là một số trích đoạn từ kinh Pháp Cú. Lời thì nhiều, nhưng vẫn không có cách diệt sân, nhất là khi hành giả mới chấp nhận trong vấn đề tu tập. Tuy vui đau đầu với cái này lâu rồi. Trong lần này, tuy vui tạo vào đề nghị một chi tiết để diệt sân, đó là từ ái. Chiêu này không có mới đâu, mà là sao nói lại chiếu của Đức Bổn Sư khi Ngài gặp trợ ngài trong lúc tu hành. Ngài mặc sát giả vào những trợ ngài này và thề là cuộc trầm cỏ và tự tử với chúng.
Kích bạn Ma Vương đứng trước mặt Thế Tôn, nói những lời như vậy để trả lời Bồ Tát dạy. Này con người xấu xa, quỷ quyệt, thân quyến của tội lỗi và lười biếng, người đến đây vì lợi ích riêng của ngươi. Đối với người, phước báu nào có giá trị gì? Dù bao nhiêu phước báu cũng vô ích, nhưng bổn phận của người là phải nói như vậy. Với niềm tin vững chắc, tự kiểm soát thân chặt chẽ, tinh tấn, trí tuệ, ta tu như vậy, ta đã quyết tâm như vậy, sao ngươi còn cứ thật vấn ta về đời sống? Gió thổi mãi, một ngày kia cũng có thể làm cạn dòng suối. Thì máu huyết của một người tu ép xét khổ hạnh, nhịn ăn, nhịn uống, làm gì thoát khỏi khô giận? Máu cạn thì mật khô, thịt cũng hao mòn. Thịt càng hao mòn thì tâm càng thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh, càng an trụ, càng sáng suốt, thì tâm định càng vững chắc. Lúc ấy cơ thể ta đau đớn vô cùng, thể xác càng đau đớn, tâm hồn càng lìa xa tham ái. Chừng ấy ta biết rõ thế nào là trạng thái trong sạch của một chúng sanh. Tham dục là đạo binh số một của người. Đạo binh thứ nhì là bất mãn với đời sống thánh thiện. Ba là đói và khát. Bốn là ái dục. Năm là hôn trầm giả dưỡi, uể oải, lười biếng, hôn mê. Sáu là sợ hãi. Bảy là hoài nghi. Tám là phỉ báng, cố chấp. Chín là lợi lộc, khen tặng, vinh dự và thanh danh bất chánh. Và đạo binh số 10 là sự đánh cao quá mức giá trị của mình, đánh khi rẻ kẻ khác. Namushi, đó là đội quân của ngươi. Đó là khách luôn lưu trú bên trong hạng người xấu xa, quỷ quái. Người hèn nhát ương yếu thì không thắng nổi. Nhưng ai mà chế ngự được những đạo binh ấy thì tìm ra hạnh phúc. Ta cột trên ngọn cờ của ta chùm cỏ muôn trà. Đời sống trên thế gian này rõ là khốn khổ. Ta thà chết trên chiến trường còn hơn sống mà thất bại. Kiểm soát chặt chẽ dòng tư tưởng với chánh niệm kiên cố vững chắc, ta sẽ đi bất định từ nơi này đến nơi khác, rèn luyện một số đông môn đệ, chuyên cần, tinh tấn, quyết định và thực hành giáo huấn của ta, không quan tâm đến ngươi. Những vị ấy sẽ đến nơi mà không còn đau khổ. Với những lời cương quyết ấy, đạo sư Gautama đã chiến thắng được ma vương Tam Ác và nhất định đạt thành cho kỳ được mục tiêu đạo quả Phật. Hết phần trích đoạn.
Nghe chuyện đạo ha, một xíu nè, nhất là hai câu này, nhắc lại luôn ha. Thứ nhất, kiểm soát chặt chẽ dòng tư tưởng và với chánh niệm kiên cố vững chắc, ta sẽ đi bất định từ nơi này đến nơi khác, rèn luyện một số đống môn đệ. Và thứ hai, dưỡng cần tính tĩnh, quyết định và thực hành giáo huấn của ta, không quan tâm đến ngươi, những vị ấy sẽ đến từng nơi mà không còn đau khổ. Hai câu này là ngài dành cho bọn mình đó. Trở về vấn đề sân hận, muốn cho hành giả có quyết tâm thì phải cương quyết khai trừ nó. Tuy vui để ý, khi trả từ ai đúng chỗ là cái gì thì rồi cũng ngon lành ra.
Tai hại của sân hận, mình biết là nó có tác dụng rõ rệt. Một, khi nó bùng nổ thì nổi điên và tác hại còn hơn là bom nguyên tử, thường dẫn đến cảnh đập bể, chia đôi, cắt đứt và đôi khi lại xảy ra chuyện giết người, thủ tiêu. Hai, khi ngấm ngầm thì oán hận, bất mãn thường dẫn đến chuyện chơi ngầm, chơi thâm, phá thúi. Rồi cũng sẽ đến lúc ai cũng ghét mình. Khi nằm xuống, thành ngữ có câu: chả có con chó nào đến liếm mặt. Cái thứ nào trong hai cái trên rồi cũng đưa mình vào con đường cô đơn, con đường thui thủi một mình. Muốn ăn thì lăn vào bếp, muốn chết thì lết vào hòm.
Nhìn quanh, biết rằng cô đơn, đói và lạnh là đời sống chung của những súc vật, thì đây là con đường ngắn nhất để mà đắc quả tồi tệ đó. Tai hại phụ, tác hại phụ là nó làm cho mình mất ngủ, nhức đầu và dĩ nhiên càng ngày càng ngu đần. Có sống trong cảnh nhà cao cửa rộng thì cứ là lo sợ, bất mãn, ăn không ngon, ngủ không yên. Tác hại lâu dài, nó cứ làm cho tâm thức, lương tâm dao động liên tục, khó có thể tập trung để tạo ra đề mục khi muốn tu. Vì thói quen nhăn mặt, nghiến răng, nhìn vào cái xấu của người khác, tâm thức càng u tối, nên qua tới kiếp sau thì thân thể lại thiếu phần này hay là chất kia, cũng có khi lại dư cái phần kia hay là chất nọ, chẳng bao giờ cân đối. Mặt mũi thì khó ưa, nhìn vào là người khác nhận ra đây là cái thứ cô hồn, đồ hiếp vợ người.
Tự ái, như vậy là đã quá dữ rồi. Không lẽ để là tu sĩ ngon nhất, do tích lũy đầy đủ phước báo vô lậu, đúng pháp môn rõ ràng nhất mà lại từ thiếu bằng sinh hành sao? Từ má đó, ý nói về sinh hành thì tự chẳng điểm sửa tới nó, sức khỏe để dành làm chuyện khác, hơi đâu mà dành hơn chí cho nó phỉ những thời qua xong. Tất nhiên bảy nhiêu chưa đủ thiểu gì đâu, còn chưa hồi hướng công đức tu hành này đến các chủng hữu tình mà mình đã cố ý hay là đã lỡ lấy hình với họ, và không thể nào quên câu bất hủ tiếng địa phá hoại thành giúp đỡ và dị nhiên đồng tu hành và đồng thành tựu. Bận gốc cái này thì có cơ hội nợ được nụ cười gì cả.